Thưa tất cả các anh chị, bài học này chúng ta tìm hiểu về thừa tác viên của bí tích truyền chức thánh cũng như là thụ nhân của bí tích này. Nói một cách nôm na, ai là người có quyền để truyền chức và ai là người có thể đón nhận chức thánh. Bài học có hai cái ý tưởng đó thôi. Thứ nhất, chúng ta bàn về thừa tác viên. Trong thư thứ nhất gửi cho người môn đệ Timôthê, Thánh Phaolô cho thấy việc truyền chức được thực hiện qua nghi thức đặt tay của cộng đoàn kỳ mục. Cái nghi thức đặt tay có từ rất sớm, ngay từ thời giáo hội sơ khai. Và dĩ nhiên chúng ta thấy là nguồn gốc từ sâu xa trong Cựu Ước rồi. Thánh Phaolô nói rằng cái việc đặt tay quan trọng, ngài khuyên người môn đệ của mình, anh đừng có gọi là cẩu thả hay là vội vã đặt tay trên ai cả, đặt tay để truyền chức. Tuy nhiên, khi mà nói đến cái cộng đoàn kỳ mục đó, thì cái từ kỳ mục phải được hiểu là giám mục, chứ không hiểu là các linh mục. Kỳ mục thì được hiểu là giám mục, chứ không thể hiểu là các linh mục, bởi vì các linh mục thì không thể đặt tay để truyền chức. Không biết là các bạn ở đây đã có bao giờ tham dự một thánh lễ truyền chức linh mục chưa? Chưa phải không? Nếu ai chưa thì đến tháng 8 này mời đến Ba Chuông, có thánh lễ truyền chức linh mục, chúng ta thử xem nghi thức. Sau khi mà Đức Giám Mục đã đặt tay trên đầu của các vị tiến chức, thì sau đó lần lượt tất cả các linh mục đều đi đặt tay. Và như vậy, việc đặt tay của ông Cha Văn trên đầu của một ông thầy chuẩn bị lãnh tác vụ linh mục thì không phải là ông Cha Văn truyền chức linh mục cho ông đó, mà là gì? Cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện. Đấy. Và bày tỏ một cái sự hiệp thông. Ấy là chưa kể có nhiều ông nghịch. Ví dụ, ông Cha Văn học cùng lớp với ông Cha Võ. Hai ông học cùng lớp và hai ông bảo xem coi thằng nào chịu chức trước. Cuối cùng thì ông Cha Văn chịu chức trước, ông Cha Võ chịu chức sau. Và đến hôm đặt tay, ông Cha Văn để tay và bảo này Võ này, để anh này đặt tay cho. Đấy, tức là một sự chiêu ghẹo. Ở đây ta thấy việc đặt tay đó là cái nghi thức căn bản có từ xa xưa để nói lên cái việc truyền chức giám mục cũng như linh mục cũng như phó tế. Quả vậy, ông Timôthê đặt tay truyền chức cho người khác khi thiết lập các trưởng lão trong các thành thị ở đảo Creta. Thánh Phaolô cảnh giác các môn đệ hãy hành động một cách thận trọng khi đặt tay truyền chức cho bất kỳ người nào. Cộng đồng Nicea khẳng định giám mục cần phải được tấn phong do 2 hoặc 3 giám mục qua việc đặt tay. Linh mục phó tế được thụ phong do việc đặt tay của giám mục. Như vậy, việc tấn phong giám mục hay là thụ phong linh mục, thụ phong phó tế đều do việc đặt tay, như là một sự thông ban quyền bính từ vị giám mục là thượng tế, vị giám mục với chức gọi là chức thánh viên mãn, thông truyền, chia sẻ thánh chức đó cho các giám mục hay các cộng tác viên của mình. Cộng đồng Vatican II tái khẳng định giáo lý về thừa tác viên của thánh chức trong hiến chế tín lý về giáo hội. Chính các giám mục qua bí tích truyền chức nhận vào giám mục đoàn những phần tử mới được tuyển chọn. Quả vậy, Bộ Giáo luật hiện hành điều 1012 quy định cụ thể thừa tác viên thánh chức phải là giám mục đã được thụ phong. Tại sao phải nói rõ là giám mục đã được thụ phong? Ví dụ, ông Cha Võ đã có sắc phong của tòa thánh đặt làm giám mục của giáo phận tổng giáo phận Hà Nội, ví dụ như thế. Có sắc phong đặt làm tổng giám mục thì ngay giây phút ấy có cái sắc phong đó rồi thì ông Cha Võ có cái quyền hành như một giám mục của Hà Nội. Ví dụ Hà Nội chống ngôi, ví dụ hiện thời không có giám mục nào cả, thì ông Cha Võ có thể thi hành cái quyền giám mục của mình trong giáo phận. Ví dụ đi ban bí tích thêm sức, ví dụ chăm lo các việc mục vụ trong giáo phận, nhưng mà không được phép truyền chức, bởi vì Cha Võ chưa được đặt tay để tấn phong làm giám mục, mới là linh mục được đặt làm giám mục thì không thể đặt tay truyền chức cho ai, trừ phi Cha Võ đã được đặt tay truyền chức giám mục, và lúc bấy giờ ngài mới có thể đặt tay truyền chức giám mục hoặc linh mục hoặc phó tế. Đó. Chúng ta thấy giáo luật ghi rất rõ thừa tác viên thánh chức phải là giám mục đã được thụ phong. Bởi vì có những vị giám mục mà chưa thụ phong mới có sắc phong thôi. Như vậy, một linh mục đã được tòa thánh bổ nhiệm là giám mục nhưng chưa được thụ phong thì chưa có quyền cử hành bí tích chuyển chức thánh. Và chúng ta cũng nói thêm một chút ở đây, khi nói đến thừa tác viên của bí tích, thì đối với các bí tích, chẳng hạn bí tích rửa tội này, bí tích thêm sức này, thì ta nói đến thừa tác viên ngoại thường. Như vậy, đối với bí tích chuyển chức thánh, có thể có thừa tác viên ngoại thường hay không? Ví dụ trong trường hợp không có giám mục thì có thể đặt một linh mục nào đó được tòa thánh đặt để truyền chức hay không? Thưa không. Nhưng mà thưa các bạn, trong lịch sử đã có xảy ra. Đó là một vấn đề gây nhiều tranh luận và trong lịch sử hội thánh cũng đã có xảy ra. Trong thực tế đó là ngày 11 tháng 2 năm 1400, Đức Giáo Hoàng Bonifacio đệ tứ đã cho phép một viện phụ của một đan viện Sito được truyền chức cho các linh mục cũng như phó tế trong đan viện của ngài, trong đan viện của vị viện phụ đó. Và sau 3 năm thì Đức Giáo Hoàng rút lại cái quyền đó. Duy nhất trong lịch sử hội thánh của 21 thế kỷ đã có một thời kỳ một giáo hoàng đã cho phép một linh mục được truyền chức, và đó vào năm 1400. Dĩ nhiên đó là cái chuyện của lịch sử, ngày hôm nay thì không còn nữa. Thực ra giáo hội luôn luôn xác tín rằng bí tích truyền chức là bí tích của thừa tác vụ tông truyền. Hiểu một cách đơn giản, ta không thể cho người khác điều mà ta không có. Nemo dat quod non habet, một cái thành ngữ của Latin. Người ta không thể cho người khác điều người ta không có. Cho nên khi thông truyền cái chức năng tư tế mà mình thì lại không có cái chức năng thượng phẩm, tức là viên mãn, thì làm sao có thể cho người khác. Và như vậy đối với bí tích truyền chức thánh thì không có thừa tác viên ngoại thường, chỉ có các giám mục đã được truyền chức mới là thừa tác viên của bí tích này mà thôi. Tuy nhiên đối với lại việc truyền chức giám mục, linh mục hay phó tế thì giáo luật còn quy định khắt khe những điều luật cụ thể nữa. Bộ giáo luật hiện hành có những quy định cụ thể về việc phong chức giám mục, linh mục và phó tế ở điều 1013 tới 1017. Chẳng hạn, không một giám mục nào được phép truyền chức hay là tấn phong một giám mục khác nếu không được ủy nhiệm của hội thánh, của Đức Giáo Hoàng. Không phải là vì ví dụ ông Đức Cha Hợp là một đức cha của dòng Đa Minh. Thế vì Đức Cha Hợp quý ông Cha Văn, đấy, quý ông Cha Văn, cho nên trong một cái chuyến đi dạy học ở ngoài chủng viện Vinh Thanh chẳng hạn, để ghé thăm Đức Cha, Đức Cha bảo cậu vào đây nhân tiện đang có cái lớp rồi các linh mục thường huấn, và kết thúc cái tuần thường huấn tớ đặt tay tấn phong giám mục cho cậu. Thế là Đức Cha Hợp đặt tay trên ông Cha Văn tấn phong giám mục. Nghiễm nhiên ông Cha Văn bay từ Vinh về mũ nón hẳn hoi. Có thành sự không? Thành sự nhưng bất hợp pháp. Trong khi ấy thì kể cả Đức Cha Hợp lẫn ông Cha Văn mới được truyền chức, tất cả mắc vạ tuyệt thông ngay tức khắc, ipso facto, ngay tức khắc mắc vạ tuyệt thông, không được cử hành bất cứ một bí tích nào nữa. Và cái vạ tuyệt thông ấy chỉ có tòa thánh mới giải được mà thôi. Trong lịch sử đã có rất nhiều chuyện. Ta nói ví dụ chuyện của Trung Quốc. Trung Quốc chúng ta biết có hai thành phần của giáo hội. Một giáo hội gọi là giáo hội quốc doanh, giáo hội của nhà nước á. Một bên là giáo hội hầm trú bị bách hại. Thế thì bên giáo hội quốc doanh đó, các ông giám mục đã được truyền chức, mấy ông là giám mục thực sự, bất hợp pháp thôi, vẫn là bất hợp pháp nhưng mà là giám mục thực sự. Bây giờ thích ông nào lôi vào truyền chức ông đó, bất cấm, bất kể giáo hội ngăn cản, ông làm như thế là ông đè thêm tội. Nhưng mà không nghe, hàng loạt các giám mục bất hợp pháp của Trung Quốc vẫn cứ được truyền chức như thế, gây một cái sự căng thẳng trong tương quan giữa giáo hội quốc doanh của gọi là Trung Quốc với lại tòa thánh. Hay là trong giáo hội của chúng ta cũng có nhiều giám mục trong có sự sai lầm trong một hoàn cảnh nào đó đã từng truyền chức giám mục như thế. Ví dụ ta kể một câu chuyện của Đức Giám mục Ngô Đình Thục, ngài lưu vong ở bên Pháp và rồi ngài truyền chức giám mục cho một số vị. Cuối đời thì ngài đã hối hận và tòa thánh đã gọi là gỡ cái phép phong công đó. nhưng mà cái việc làm như vậy là sai. Hay ví dụ có một giám mục người da đen Millingle, Đức cha Millingle sau khi ra cưới một bà đại hàn, một giám mục ra cưới một bà đại hàn theo một cái giáo phái, rồi bây giờ ngài đi quy tụ tất cả các anh em cựu linh mục, tức là những linh mục hồi tục, quy tụ lại và nói rằng làm giám mục thì phải là người có gia đình mới phải viên mãn được. Cho nên ngài đặt tay truyền chức giám mục cho một loạt các linh mục có vợ. Bí tích có thành sự không? Thành sự, nhưng tất cả đã tuyệt thông lại thêm một cái tuyệt thông khác. Chúng ta thấy đó là câu chuyện của hội thánh, có những chuyện như vậy. Giáo luật cấm giám mục truyền chức cho tấn phong cho một giám mục nào nếu không được phép của tòa thánh. Xin được lưu ý một điều. Theo giáo luật điều 1382, không một giám mục nào được tự quyền truyền chức hay là tấn phong cho một giám mục khác. Nếu mà làm như thế thì mắc vào tuyệt thông. Xin các sơ nhớ như vậy dùm, đừng có một ai dại dột đặt tay truyền chức giám mục nha, kẻo là mắc vào tuyệt thông hết đó. Và khi nói về nghi thức tấn phong giám mục thì cần phải có một giám mục gọi là phụ phong, một giám mục chủ phong và ít là hai giám mục phụ phong. Một giám mục chủ phong và hai giám mục phụ phong. Rồi bây giờ ta nói sang việc truyền chức linh mục và phó tế thì sao? Việc truyền chức cho linh mục và phó tế thì phải do chính giám mục giáo phận hoặc do giám mục được ủy nhiệm hợp pháp. Ví dụ việc truyền chức cho các linh mục của Tổng giáo phận Sài Gòn thì việc truyền chức ấy thuộc quyền của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Tuy nhiên, ngài có thể ủy cho giám mục phụ tá hay bất kỳ một giám mục nào cử hành bí tích truyền chức. Riêng đối với lại các dòng miễn trừ một cách cụ thể, ví dụ dòng Đa Minh. Dòng Đa Minh, việc quyết định cho một thầy được lãnh tác vụ linh mục thì không phải quyết định đó thuộc giám mục, mà ví dụ ông thầy Văn muốn được làm linh mục thì trước hết học hỏi mọi chuyện xong rồi, lãnh phó tế rồi, ví dụ như thế. Rồi bây giờ ông thầy Văn, thầy Sáu Văn sẽ làm một cái đơn xin nhà dòng và giám tỉnh cho phép chịu chức. Sau khi có cái đơn đó rồi thì ban cố vấn tu viện nơi ông thầy Văn đang ở sẽ bỏ phiếu hạnh kiểm cho ông Văn xem có xứng đáng lãnh tức linh mục hay không. Sau khi ban cố vấn đã bỏ phiếu xong, gửi cái kết quả đó sang cho giám tỉnh và giám tỉnh là người tối cao cuối cùng quyết định. Nếu như ban cố vấn tu viện đã bỏ không cho chịu chức thì giám tỉnh thua, không chịu chức được. Nhưng nếu ban cố vấn tu viện chấp thuận cho chịu chức thì giám tỉnh vẫn có quyền bỏ, bởi vì ngài có quyền cao hơn và có thể ngài biết nhiều chuyện khác liên hệ đến ông Văn, cho nên không cho chịu chức. Như vậy khi mà chịu chức hay không là do bề trên thượng cấp, cụ thể ở đây là các bề trên giám tỉnh, hoặc đối với các đan viện thì đó là các viện trưởng, đan viện phụ hoặc là đan viện trưởng quyết định cho một anh nào đó được chịu chức. Và khi giám tỉnh hay là đan viện trưởng hay là viện phụ đã quyết định cho một tu sĩ của mình được truyền chức rồi thì có thể mời bất kỳ một giám mục nào, mời bất kỳ giám mục nào, ngay cả là một đức cha hưu, miễn là giám mục chứ không phải là chức tước gì cả, miễn là giám mục. Cho nên dòng Đa Minh có rất nhiều cha được truyền chức bởi các cha già hưu và thường là truyền chức ban đêm. Tại sao vậy? Trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam của chúng ta có nhiều cha chịu chức chui. Ở trong nhà dòng hiện thời ở đây cũng có rất nhiều cha chui như thế. Ví dụ địa điểm sẽ là Hồ Nai và thấy bị động, chuyển về Biên Hòa hoặc chuyển về Sài Gòn để khỏi động. Và thánh lễ là diễn ra một cách nhanh nhất có thể. Chỉ có một ông bề trên, một người và một giám mục mà thôi, vào nhà nguyện riêng của ngài đêm khuya. Rồi có nhiều cha khi truyền chức về rồi thì cứ 12 giờ đêm lủi thủi một mình đóng cửa vào mà dâng lễ, không ai biết cả, chui. Rồi từ từ khi mà hoàn cảnh nó tốt đẹp thì tìm cách mà chui ra. Rồi chúng ta thấy Việt Nam chúng ta còn có một giám mục chui nữa cơ. Đức cha Tất của giáo phận Hưng Hóa, ngài là linh mục chui. Giám mục thì chính thức rồi mà ngài là linh mục chui. Ngài kể là làm linh mục chui đã khó rồi, bây giờ tìm cách mà chui ra nó mới khó. Đấy, và kéo một thời gian cả hàng chục năm đó mới có thể là danh chính ngôn thuận là một linh mục. Thế bây giờ thì ngài là giám mục Hưng Hóa đó. Thì chúng ta thấy là cái việc truyền chức, tóm lại, phải là giám mục. là giám mục giáo phận đối với các linh mục trong giáo phận của mình, hoặc là một giám mục được ủy nhiệm hay được mời. Rồi bây giờ ta có thể nói sang đến cái việc chuyển chức phó tế hay là chuyển chức linh mục cũng vậy. Giáo luật điều 1017 lấy lại cái quy luật xa xưa có từ công nghị Antiochia năm 341. Giám mục nào truyền chức cho những người không thuộc quyền mà không có ủy nhiệm thư hợp pháp của giám mục hoặc bề trên đương sự thì bị cấm truyền chức trong vòng 1 năm. Một giám mục không có quyền mà không được ủy gì cả, bỗng nhiên vì ông thầy đó là con của tôi cho nên tôi lôi vào phòng tôi truyền chức. Như vậy sẽ bị cấm truyền chức trong 1 năm. Và cái người vừa được thụ phong đó sẽ ngay tức khắc bị cấm thi hành chức thánh vừa lãnh nhận. Ông giám mục Văn có một người con thiêng liêng mà mãi ông đức cha ông chẳng cho chịu chức, nhân cái dịp nghỉ hè về thăm đức cha bố, vào đây tao làm giám mục, tao truyền chức cho. Thì ngay như vậy là ông giám mục Văn bị cấm truyền chức trong 1 năm. Và ông cha con là ông cha Võ dĩ nhiên là thành sự sẽ bị cấm thi hành chức năng linh mục. Đấy là cái điều mà liên hệ đến cái chuyện thừa tác viên của bí tích truyền chức. Rồi bây giờ ta nói sang thụ nhân, tức là ai là người được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Nói đến thụ nhân của bí tích truyền chức thánh cũng có nghĩa là đề cập đến những điều kiện để được thụ phong. Theo giáo luật hiện hành điều 1024, tiếp nối truyền thống từ đầu của giáo hội, thì ta thấy giáo luật quy định cái điều rất tối thiểu, căn bản. Để được truyền chức thánh trong giáo hội công giáo thì chỉ cần 2 điều này. Thứ nhất, phải là người nam, người bắc không được. Nhớ như thế. Thứ hai là đã phải được rửa tội. Chỉ có 2 điều kiện thôi. Thứ nhất là phải nam nhân. Thứ hai là phải được rửa tội. Đấy, chỉ có 2 điều như vậy thôi. Giáo lý hội thánh công giáo lặp lại ở số 1577. Dĩ nhiên không phải bất kỳ người nam nào và chỉ được rửa tội thì đưa vào truyền chức. Chúng ta thấy còn có cả bao nhiêu điều kéo theo. Cái chuyện để truyền chức thì phải được học hỏi, phải dâng mình cho Chúa trong các nhà dòng, trong các chủng viện thì vân vân, phải được học hỏi. Quả vậy, truyền thống giáo hội cho tới nay thì chưa chấp nhận truyền chức giám mục và linh mục cho nữ giới, ngay cả phó tế, với 3 lý do căn bản. Lý do thứ nhất, Chúa Kitô đã không chọn một phụ nữ nào cả, dù chỉ là một, trở thành tông đồ. Không phải là không có phụ nữ, bởi vì trong giai đoạn của Chúa thì có rất nhiều bà quý mến hâm mộ, bán cả tài sản dâng cho Chúa và các tông đồ, đi theo phục vụ Chúa. Rồi ngay cả có cả bà đưa cả khăn cho Chúa trong cuộc khổ nạn, bà Veronica vân vân. Có rất nhiều người theo Chúa, phục vụ Chúa, theo các tông đồ, dâng hiến của cải vật chất để phục vụ công cuộc truyền giáo của hội thánh lúc ban đầu. Nhưng Chúa Giêsu không chọn bất kỳ bà nào làm linh mục hay là làm tông đồ cả. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, các tông đồ không chọn bất kỳ một phụ nữ nào để mà gọi là trong cái hàng cộng tác viên của mình. Các tông đồ không đặt tay cho một phụ nữ nào cả để truyền chức giám mục hay linh mục. Không truyền chức cho một phụ nữ nào cả. Trong truyền thống của giáo hội tông đồ, của các tông đồ thì không có chuyện đó. Và rồi trải qua 21 thế kỷ, chưa một vị giáo hoàng nào, một vị giám mục nào đặt tay truyền chức cho nữ giới. Đó là 3 lý do mà ngày hôm nay các cái phong trào nữ quyền người ta đòi hỏi một sự bình đẳng. Đã bình đẳng thì nếu mà linh mục làm tổng là nam nhân làm tổng thống được thì nữ giới làm tổng thống được. Nếu mà nam lãnh chức giám mục được, linh mục được thì nữ cũng làm linh mục được. Và những cái phong trào nữ quyền như vậy dấy lên. Đòi hỏi. Nếu như chúng ta thấy trong giáo hội không có truyền chức giám mục và linh mục cho phụ nữ, nhưng mà người ta đặt vấn đề vậy thì liệu có thể truyền chức phó tế cho nữ giới hay không? Bởi vì trong giáo luật không cấm, chỉ nói rằng không truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ thôi, không nói phó tế. Vậy thì có thể truyền chức phó tế cho phụ nữ hay không? Các sơ cứ đấu tranh đi. May ra sau này người ta chấp nhận cho truyền chức phó tế cho nữ giới và các sơ lãnh nhận chức phó tế để phục vụ một cách hữu ích hơn. Hiện thời thì chưa có. Và người ta lại đến vấn đề tất cả trong cả một cái chiều dài lịch sử 21 thế kỷ ấy, điều mà nữ giới không được truyền chức thánh không có nghĩa là có cái gì đó sai tín lý. Không. Nó chỉ là lý do lịch sử và luật của giáo hội, chứ không phải là vấn đề thần học tín lý. Cho nên vấn đề vẫn gọi là bỏ ngỏ trong cái việc có thể truyền chức cho phụ nữ để làm phó tế hay không. Nếu ta nhìn sang các giáo hội bạn, chẳng hạn như là Anh giáo đó, từ tháng 11 năm 1992, Anh giáo đã chấp nhận quyết định truyền chức linh mục cho phụ nữ. Chúng ta biết Anh giáo tách ra khỏi giáo hội Công giáo, trở thành một giáo hội riêng, và họ chấp nhận truyền chức linh mục cho phụ nữ. Nếu ai đã có dịp ở bên Anh, nước Anh thì thấy là có các nữ linh mục lên bàn thờ như các cha vậy, cũng áo mũ cần đài cũng y như thế, nhưng mà là nữ giới. Trong nước tiếng Anh thì không có vấn đề. Ví dụ như là cái lời chào đầu lễ ha. Lời chào đầu lễ là sao? Chúa ở cùng anh chị em đó. The Lord be with you and with your spirit. Thì nam hay nữ đều thưa như thế. Nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam của chúng ta, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nhưng mà nếu nữ linh mục thì không biết thưa làm sao nhỉ? Và ở cùng mẹ. Thì không lẽ là kêu cha? Chắc là phải ở cùng mẹ thôi. Anh giáo quyết định truyền chức linh mục cho nữ giới, và chúng ta thấy ngay cả truyền chức giám mục cho những người đồng tính nữa. Và đó trở thành một cái vụ scandal rất lớn. Ngay cả có nhiều giáo xứ, kể cả ông cha xứ đến giáo dân, kéo sang bên giáo hội Công giáo Roma xin được hiệp thông, không chấp nhận cái giáo hội Anh giáo như thế này. Đấy, mà ngày hôm nay có rất nhiều những giáo phận, những giáo xứ gọi là giáo xứ tòng nhân. Công giáo mình thì thường là tòng thổ. Tòng thổ nghĩa là gì? Tôi ở Ba Chuông, gần cái lĩnh vực này thì tôi thuộc về giáo xứ Ba Chuông. Tôi nằm ở bên kia đường, tôi thuộc về Tân Hòa. Gọi là tòng thổ. Còn tòng nhân là ví dụ ở Sài Gòn có một số giáo xứ, chẳng hạn như là giáo xứ mục vụ cho người Hoa. Ví dụ vậy. Thì anh là người Hoa, anh sống ở đâu không biết. Miễn rằng anh sống ở cái Sài Gòn này, ở quận mấy không thành vấn đề. Thì anh thuộc cái giáo xứ này. Giáo xứ là chuyên mục vụ cho người Hoa. Anh ở đâu thì anh thuộc về đây. Ở đâu cũng được, anh thuộc về đây. Không cần phân biệt ranh giới. Thì ta gọi là tòng nhân. Và có rất nhiều cái giáo xứ tòng nhân như vậy ở Anh giáo. Đó là những cái cộng đoàn Anh giáo trở lại xin hiệp thông với Hội Thánh Công giáo. Ở đây là cái chuyện là truyền chức linh mục cho phụ nữ. Vào ngày 22 tháng 5 năm 1994 thì Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông thư tái khẳng định lập trường của giáo hội không có chuyện truyền chức cho nữ giới. Không có chuyện đó. Trong tông huấn này, ngài giải quyết, ngài quả quyết và tuyên bố tính cách dứt khoát và bó buộc của đạo lý về việc truyền chức tư tế cho nam giới. Tuy nhiên, người ta ghi nhận rằng luật hiện hành quy định chỉ người nam mới được truyền chức thánh. Nhưng mà cho tới nay các văn kiện truyền thánh chưa nói gì về việc không thể truyền chức phó tế cho phụ nữ. Như ta nói hồi nãy, vấn đề vẫn đang bỏ ngỏ ở đó. Cũng nên biết thêm rằng, trong giáo hội Công giáo Latin, trừ các phó tế vĩnh viễn, mọi thừa tác viên có thánh chức được tuyển chọn từ những người nam độc thân và có ý giữ độc thân vì nước trời. Tuy nhiên, trong các giáo hội Công giáo Đông Phương, từ nhiều thế kỷ, các giám mục thì được tuyển chọn từ những người độc thân. Còn các linh mục thì tuyển chọn từ những người đã lập gia đình. Nói tóm lại, đối với Công giáo Roma thì những người đi tu làm để làm linh mục, để làm giám mục bắt buộc phải độc thân. Riêng đối với trường hợp của các phó tế vĩnh viễn thì có thể tuyển lựa từ những nam nhân đã có đời sống gia đình. Tuy nhiên, đối với giáo hội Công giáo Đông Phương thì chỉ có giám mục bắt buộc độc thân mà thôi. Còn linh mục thì không buộc phải độc thân. Dĩ nhiên là cũng có những linh mục độc thân, nhưng phần lớn là các linh mục đã có gia đình. Tuy nhiên có một điểm giống nhau giữa giáo hội Công giáo Đông Phương và Tây Phương, dù rằng là chức vụ gì, giám mục, phó tế, giám mục, linh mục hay phó tế, đã truyền chức thánh rồi thì kết hôn vô hiệu. Anh đã là ở bên Đông Phương, anh đã là linh mục thì anh không được lập gia đình nữa. Nếu anh muốn lập gia đình thì lập gia đình trước, rồi sau đó truyền chức sau. Cho nên ta mới thấy có một cái chuyện, ví dụ như ở bên Roma đó, ở trong chủng viện thì các thầy Công giáo Đông Phương học chung với các thầy Công giáo Tây Phương trong chủng viện. Và khi học xong như vậy thì các thầy Công giáo Tây Phương về tĩnh tâm lãnh chức phó tế. Các ông Công giáo Đông Phương về quê hương lấy vợ. Lấy vợ xong rồi, sau tuần trăng mật bắt đầu tĩnh tông, lãnh phó tế, lãnh linh mục. Có ai muốn sang Đông Phương không? Nhưng mà thưa với quý vị, dù rằng Đông hay Tây đã là tu sĩ thì tự nguyện sống đời độc thân, cho nên Đông hay Tây thì tu sĩ đều phải độc thân cả, đừng hy vọng gì. Và như vậy thì thường các giám mục bên Đông Phương được chọn nơi các nhà dòng, thường là các đan sĩ làm giám mục. Như vậy chúng ta đã nói qua về thừa tác viên cũng như là thụ nhân của bí tích truyền chức thánh. Ta có thể tóm gọn một cách ngắn gọn ở đây. Thừa tác viên của bí tích truyền chức thánh phải là những giám mục đã được thụ phong. Và thừa tác viên của bí tích này tùy theo việc truyền chức cho giám mục hay linh mục thì có những cái quy định riêng của giáo luật. Truyền chức cho giám mục mà không có phép của tòa thánh thì coi như mắc vạ tuyệt thông. Đã. Rồi truyền chức cho linh mục thì phải là giám mục của đương sự hoặc phải được ủy nhiệm. Còn đối với gọi là thụ nhân của bí tích này thì giáo luật chỉ yêu cầu một điều hết sức, hai điều hết sức căn bản là người Kitô hữu và phải là nam nhân. Đó, đấy là cái thụ nhân. Dĩ nhiên còn kèm theo những chuyện đời sống độc thân, việc học hành vân vân thì đi kèm với lại cái việc giáo hội tuyển chọn những con người ở trong hội thánh để mà trao ban thánh chức. Để chúng ta dừng lại ở đây để kết thúc cái bài học về thừa tác viên cũng như thụ nhân của bí tích truyền chức.